Trước khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, thì xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa, chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì giờ này chúng con mở lời của Ngài ra là lời mà Chúa viết cho chúng con ngày hôm nay. Nguyện thần linh của Chúa là đấng đã viết những lời này buổi sáng hôm nay chạm đến lòng của chúng con, giúp cho chúng con sống, chúng con bước đi theo Ngài, có một sự liên kết với chúng con giữa tình yêu thiên thượng tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng con. Mời chúng con xin Chúa Ngài gìn giữ lòng một trí của chúng con trong thì giờ này, ban ơn cho chúng con, ném xa trong chúng con tất cả những điều gì ngăn trở chúng con đến lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Kính thưa Hội Thánh, Cornel Rich là nhà truyền giáo cho người Hồi giáo. Thì ông được mời đến dự một buổi hội thảo với nhiều người đứng đầu tôn giáo tham dự, thì trong đó có các giám mục Công giáo, có nhiều rabbi Do Thái và có những lãnh đạo Hồi giáo ở trong vùng.
Carl Medeiros, an international expert in the field of Arab-American and Muslim-Christian relations, was invited to participate in a citywide discussion with many religious leaders, including Catholic bishops, Jewish rabbis, and local Muslim leaders.
Cái câu thảo luận được đưa ra là tôn giáo bạn đem người vào thiên đàng bằng cách nào?
The question or the topic was, how does your religion get you to heaven?
Hai người bạn Hồi giáo thì xuất sắc trong việc dẫn giải đến mới nước trời bởi tập trung vào làm theo ý muốn Chúa.
The two Muslim leaders did a good job explaining the various views within Islam on what it takes to get you to heaven, which all came down to the will of God.
Những thầy rabbi cũng rất là thành công trong việc chứng minh tính chất không chắc chắn về sự sống lại, cho nên phải tập trung vào đời sống hiện tại ở trong Do Thái giáo.
The two Jewish rabbis successfully explained that the uncertainty of life after death within Judaism, hence the focus on this life within their faith.
Các giáo mục Công giáo thì cũng sắc bén khi giúp người nghe hiểu giải thích khác nhau về cái sự sống sau khi qua đời và làm gì để vào nước trời.
The Catholic bishops also did a very good job of helping everyone understand the various Christian views of the afterlife and how to get to heaven.
Đến lượt nhà truyền giáo thì ông thầm nguyện là xin Chúa ban ơn cho con sự khôn ngoan, và ông nói thực ra tôn giáo của tôi không đem bạn vào nước trời.
Then it was called Medeiros' turn. He was praying for wisdom, and this is what came out. He said, actually, my religion doesn't get you to heaven.
Quý vị, chúng ta có thể tưởng tượng là cả căn phòng tự nhiên im lặng và người ta có thể nghe tiếng cử động khó chịu của cử tọa ở trên ghế của mình.
Now you can imagine that the room was suddenly filled with a quiet atmosphere. The other panelists shifted uncomfortably in their seats, and the host asked Carl to explain.
Và khi mà được đề nghị giải thích như vậy thì ông tiếp tục, ông nói rằng tôi chưa thấy một cái tôn giáo nào có thể cứu được một ai. Tất cả các tôn giáo đều rất tốt, đề ra những cái luật căn bản, những điều phải làm và những điều đừng làm. Nhưng mà đây là những điều có thể giúp ích cho cuộc sống nhưng không thực đem cho chúng ta hy vọng hay là một sự bảo đảm vững chắc cho sự sống vĩnh cửu, thì cuối cùng tôn giáo đem lại nhiều rắc rối hơn là giải quyết.
Now Carl said, it's just that I've never seen a religion save anyone. All religions are great at laying down some basic rules, some do's, some and don'ts that are good for our lives, but they don't really provide any hope or any kind of eternal security. It seems that religion ends up causing more trouble than anything else.
Như vậy thì người hướng dẫn mới hỏi tiếp rằng làm sao bạn vào được nước trời?
So then asked the host, how do you get to heaven?
Chúa cứu thế Giêsu, Cameron ông trả lời như vậy, và Chúa Giêsu đem bạn và tôi vào nước trời không phải tôn giáo.
He said, well, it's Jesus. He takes us to heaven, not a religion.
Thưa Thánh, cái ý niệm mà theo một tôn giáo rất là xa lạ với những người của thế kỷ thứ nhất, là những người đầu tiên theo Chúa. Ra khỏi Do Thái giáo hay là ra khỏi bất cứ một cái tôn giáo nào để bước vào Cơ Đốc giáo không đem con người đến với nước trời, nhưng chỉ do tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu mới tiếp nhận nước trời.
In the first century, the idea of going into a new religion seems very strange to Jesus' followers. Even leaving Judaism or any other religion to join Christianity, it does not bring people to heaven. But receiving Jesus is receiving the kingdom of God.
Vì vậy mà Chúa cứu thế Giêsu phải là trung tâm của sứ điệp của người giảng. Chúa cứu thế Giêsu phải là điều thiết yếu của người nghe. và đem người tin vào cái mối tương giao với Chúa cứu thế Giêsu là điều quan tâm nhất của những người đầu tiên theo Chúa.
So then Jesus Christ must be the central message for all preachers. Jesus Christ must be the essential thing everyone needs to hear. Creating a relationship with Jesus and the believers is in the interest of the first follower of Christ.
Một điều mà tôi có thể thưa cùng quý vị là mối tương giao với Chúa cứu thế Giêsu là một mối tương giao diệu kỳ.
The relationship with Jesus is an amazing relationship.
Vì sáng nay qua sách Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 và công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 thì chúng ta sẽ suy gẫm ba ý. Mối tương giao diệu kỳ có nghĩa gì? Làm sao tôi có thể vào mối tương giao diệu kỳ đó và cách nào tôi có thể đem người chung quanh tôi vào cái mối tương giao diệu kỳ này?
This morning through Luke chapter 1 verses 1 through 4 and Acts chapter 1 verses 1 through 3, we will meditate on three ideas. The first, what is the meaning of an amazing relationship with God? Number two, how can I enter this relationship? And number three, how do I share this relationship to others?
Mối tương giao diệu kỳ có nghĩa gì?
What is the meaning of an amazing relationship with God?
Xin chúng ta cùng đọc công vụ sứ đồ đoạn 1 từ câu 1. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu.
Reading Acts chapter 1 verse 1. In my former book, Theophilus, I wrote about all the things Jesus began to do and to teach.
Nếu chúng ta xem xét cái phần mở đầu của sách Công vụ Sứ đồ và sách phần mở đầu của cái sách Luca thì chúng ta không nghi ngại gì mà xác định là Luca là tác giả viết và gửi cho một người tên là Theophilus. Luca còn được gọi là thầy thuốc yêu dấu, là người bạn và là người đồng hành truyền giáo với Phaolô.
Now if we closely examine the opening part of the book of Acts and the Gospel of Luke, there's no doubt that Luke is the author addressing to a certain Theophilus. Luke is a beloved physician and an evangelist and also shared in Paul's labors as a fellow worker.
Thánh Kinh tự điển cho biết danh xưng Theophile quý nhân là danh xưng của một quan chức tôn trọng của người La Mã.
And the Bible dictionary states that the most excellent Theophilus as a Roman official.
Có thể lắm mà Theophile ông đã tự hỏi rằng liệu tôi có chắc chắn về cái điều mình tin? Liệu tôi có thể hòa nhập vào cái cộng đồng mới mẻ này chăng?
Now Theophilus may ask himself, am I sure what I believe? Do I really belong here?
Mà vì vậy sau khi xem xét tất cả những cái gì mình nghe được từ những người đầu tiên truyền lại thì Luca ông viết trong sách Luca đó, ông tuần tự ông viết lại những cái thứ tự đó để Theophile chắc chắn về những điều mình đã được học.
So, after carefully investigating everything from the beginning, Luke decided to write an orderly account so that Theophilus may know the certainty of the things that he has been taught.
Mục tiêu của Luca là muốn cho Theophile bước vào một cái mối tương giao với Chúa cứu thế Giêsu. Mà vì vậy khi chỉ có khi kết nối với Chúa cứu thế Giêsu thì cái danh xưng, cái tên Theophile có nghĩa là người được Thiên Chúa yêu mến mới thực sự mang ý nghĩa, mới thực sự trở nên thực nghĩa.
Only in a relationship with Christ, the name Theophilus means loved by God. Only through the relationship with Christ can that name become a reality.
Tương giao là cái cách thể hiện mối quan hệ của giữa hai người hay là nhiều cá thể liên hệ với nhau. Và mối tương giao diệu kỳ là nói đến mối tương giao của Đức Chúa Trời và con người.
A relationship is a connection between two people. Now, but an amazing relationship is between God and His followers.
Nhưng mà làm sao chúng ta có thể kết nối với Thiên Chúa khi con người không thể tự hiểu về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài cho mình?
Now, how can a simple person connect to God when man cannot really know God?
Vì nếu Đức Chúa Trời không tỏ mình cho chúng ta, thì chúng ta suy nghĩ về Ngài một cách méo mó, chúng ta mù mờ lạc lối về sự hiểu biết về Ngài.
Now, if God did not reveal Himself to us, we will have a distorted view about Him. He is too complicated for a person of limited knowledge of a human being, just like you and me.
Điều kỳ diệu mà liên kết tôi với Đấng sáng tạo, liên kết tôi với Đấng vô hạn, là tôi được tạo dựng bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Trong tôi có hơi thở, có sự sống và có thần linh của Ngài.
The amazing thing that bonds me with the Almighty God is that I was created by the Spirit of God. In me, there is His breath, His life, and His Spirit.
Hãy ngẫm nghĩ thử xem, cái sự sống âm thầm này nó liên tục khơi lại trong tôi một cái sự khát khao. Và cái sự khát khao này tôi không thể tìm được thỏa lòng ngay trong cả tôn giáo. Tôi không thể nào mà tìm được sự thỏa lòng này trong vật, trong tiền bạc, trong danh vọng, trong bất cứ cái gì ở trong trần gian này.
This silent life repeatedly wakes me up to an unquenchable thirst. I cannot find anything to satisfy this desire, even in religion, fame, status, money, or material things. I was created with a desire to be thirsty for my creator.
Vì tôi được sáng tạo để khát khao về đấng sáng tạo nên mình. Vì vậy mà giáo phụ Augustine ông đã nói như thế này: Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con không bao giờ yên nghỉ cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.
St. Augustine once said, "For thou made us for thyself, and our hearts is restless until it reposes in thee."
Mối tương giao với đấng hằng hữu là một mối tương giao diệu kỳ, một tạo vật được mối quan hệ với đấng sáng tạo.
The bond between God and believers is an amazing relationship. The Creator connects with the created.
Làm sao tôi có thể bước vào cái mối tương giao kỳ diệu này?
So, how can I enter into this amazing relationship?
Kinh Thánh nói chép rằng vì mọi người đã phạm tội, mà tội nhân thì không thể đến gần với Thiên Chúa Thánh Khiết. Vì vậy cái cách duy nhất để có thể đem tôi vào cái mối tương giao, mối liên hệ với Đấng Vô Hạn là nếu Ngài tìm tôi, Ngài bày tỏ Ngài cho tôi và Ngài kết nối tôi với Ngài.
It's written that sinners are unable to come close to the holiness of God. The only way to get into a relationship with the Almighty God is if He seeks me, reveals Himself, and makes me connect with Him.
Bằng cách nào?
But how?
Sách Công Vụ đoạn 1 câu 3 giải thích: Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo về những sự nước Đức Chúa Trời.
In Acts chapter 1 verse 3 it says, After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God.
Chúng tôi thấy Giê-xu giàu cái sự hiện hữu của Ngài có trước khi ngày và đêm được phân định, nhưng Ngài đã đến thế gian để làm sinh tế chuộc tội và để chết để sống lại và nối lại cái mối tương giao của chúng ta, của tôi với Ngài.
Our Lord Jesus, even the existence of Him was before the day and night was designed. He came into the world to be the Lamb of God, to die, to live again, and to resume our relationship with God.
Đấng sáng tạo chết cho tôi. Suy ngẫm cái điều này, Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 ông kinh ngạc mà ông nhận định như thế này: Đây là ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.
Contemplate on this. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Paul was thrilled to say, What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him.
Tôi ở trong tôn giáo và đi theo dòng Francisco từ trẻ. Quý vị biết là mỗi khi phải mà có một mình ở lại trong một cái giáo đường thanh thang thật là rộng, một mình ở trong đó, quý vị có thể tưởng tượng là một mình ở trong đó mà nhìn lên tượng treo thập tự, tránh qua bên này cũng thấy mắt, tránh qua bên kia cũng thấy mắt. Tôi thật là sợ hãi và tôi thầm nói rằng phải chạy thôi, và tôi đã chạy như điên ra khỏi cửa.
I was raised in a Catholic church called the St. Francis Assisi since childhood. Every time I was alone in the big sanctuary seeing an image of a man on a cross, I was scared. So I said to myself, man, you got to run. So I ran like crazy all the way outside.
Ngày đó tôi chưa có mối tương giao với Chúa, cho nên đã phải nếm trải những ngày thật là vô vọng, thật là khốn khổ. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng tôi có mặt ở trên đời này để làm gì, rồi cuối cùng thì tôi sẽ đi đâu?
Back then, I was not in a relationship with God, hopeless and miserable. I found myself constantly asking, why am I here? And where am I going?
Một tối nọ, tôi đi ngang một cái nhà thờ nhỏ, nhà thờ Hòa Hưng. Có một cái mãnh lực nào đó giống một cái mãnh lực nào đó níu kéo chân tôi mà rồi cuối cùng tôi thấy tôi mình ngồi mình ở trong đó yên lặng ngồi xuống với những người anh em rất là xa lạ. Họ nói về Chúa Giêsu. Tôi mở Kinh Thánh ra. Chúa dạy cho tôi những cái điều mà lạ lùng tôi không thể tưởng tượng được. Trước khi sáng thế thì Chúa đã chọn con. Trước khi mà con có thể nghĩ rằng con đến với Chúa, đến với ta, thì Chúa đã bồng bẵm tôi. Có thể cảm nhận như là Chúa giang tay, bàn tay của đóng đinh của Ngài, Ngài ôm lấy tôi vào trong cái hông của Ngài, nơi mà Ngài bị đâm, bị thương khó vì tôi.
One night, I passed by a small church. There was something that pulled my feet, and I ended up inside the church. Quietly, I seated myself beside new friends, listening to him talk about this Jesus Christ. Now, in opening the Bible, God told me some unimaginable things. Before the creation, before I was created myself, even before I was born, he had chosen me. Before I intended to come to him, he already cared for me. That day, I felt like he opened his arms to hold me close to his wound.
Đến phải rơi nước mắt mà đi theo Ngài.
My eyes teared up as I began to follow him.
Quý vị thử tưởng tượng coi, mỗi chúng ta ngồi đây, Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Mối tương giao kỳ diệu là mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giêsu, và bởi ân sủng chúng ta được đem vào với mối tương giao với Ngài.
Can you imagine that he chose us before we were born? Now, an amazing relationship is a relationship with Jesus Christ. By grace, we are brought into his relationship.
Cách nào tôi đem cái mối tương giao này mà tôi kinh nghiệm nó đến với những người quanh tôi?
How do I share this amazing relationship to others?
Một mục sư ông có một lần ông đến thăm một cái trường Kinh Thánh thì ông đặt vấn đề là tin lành là gì? Khi ông hỏi tin lành là gì thì một cô gái trẻ giơ tay lên, cô nói tin lành là món quà nhưng không của Chúa, và ông viết cái câu trả lời lên trên bảng.
A pastor visited a missionary school in Waco and asked a question. What is the gospel? A young lady raised her hand and said, "It is the free gift of God." So he took and wrote the answer on the chalkboard.
Còn ai nữa? Ông hỏi tiếp. Là buông tha khỏi tội. Một người phía sau đó la lên.
Anybody else? He asked. And then a person in the back called out, "Freedom from sin."
Là sự sống đời đời. Người khác tiếp theo.
And another, "Eternal life."
Vừa viết lên trên bảng, vừa mục sư vừa mới nói là tiếp đi.
And staying busy at the chalkboard, he said, "Keep going."
Là tự do, là công chính, đạo đức thánh sạch, ân sủng, tình yêu vô điều kiện, chữa lành và giải cứu, cuộc sống mới, cứu chuộc. Các sinh viên thay phiên nhau nói vậy.
They kept going. He said, "Freedom, righteousness, moral purity, grace, unconditional love, healing and deliverance, redemption, new life." They kept on talking.
Sau 5 phút thì trên bảng bây giờ đã chứa đầy những gì mà các sinh viên thần học nghĩ, họ tin rằng đây là tin lành tuyệt vời. Mục sư nói, chúng ta còn thiếu điều gì chăng?
So after 5 minutes or so, he had filled the chalkboard with a list of things that they believed were the gospel. Excellent, the pastor said. Do we miss anything?
Căn phòng cả một phút im lặng. Mọi người đều cố gắng tìm ra những cái định nghĩa về tin lành là gì mà họ có thể họ nghĩ rằng họ bỏ quên. Rồi cuối cùng một cô gái phía trước giơ tay. Tại sao không ai trong chúng ta đề cập đến Chúa Giêsu?
The room was silent for a minute, and everybody seemed to think that there was something significantly missing. Finally, after a second minute of silence, a girl near the front raised her hand and said, "How come none of us mentioned Jesus?"
Ở trong Luca đoạn 1 câu 2, có một cái sự chuyển tiếp của ba thế hệ. Nếu chúng ta mở Luca đoạn 1 câu 2, chúng ta sẽ thấy thế hệ thứ nhất là những người chứng kiến từ lúc ban đầu những câu chuyện xảy ra, tức là các sứ đồ.
In Luke chapter 1 verse 2, there's a transition of 3 generations. The first generation, those who were eyewitnesses, the apostles.
Và thế hệ thứ hai là người cẩn thận xác minh những việc đó, những việc mà các sứ đồ thấy đó. Ông xác minh xong rồi, ông viết lại là Luca.
The second generation, those who were carefully investigating everything from the beginning, which would be Luke.
Và thế hệ thứ ba là cái người đọc những lá thư để biết những điều mình học là chắc chắn là Theophilus.
And the third generation, those who read the letters to know the certainty of the things that had been taught, will be Theophilus.
Chúng ta chú ý, cả ba thế hệ chỉ có một điều để nói là nói về Chúa Giêsu. Chỉ có một điều họ nghe là họ nghe về Chúa Giêsu, và chỉ có một điều họ học là họ học về Chúa Cứu Thế Giêsu.
We must take notice. The only thing all three generations talked about was Jesus Christ. The only thing they listened to was Jesus Christ. And the only thing they learned about was Jesus Christ.
Từ bắt đầu từ Jerusalem thì họ bị từ chối, chỉ những con người đó bị rải ra. Tôi học được cái chữ mới là diaspora. Diaspora có nghĩa là bị rải ra. Những con người này bị rải ra khắp nơi và mang theo trong mình hạt giống tin lành là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đi tới đâu, họ chỉ giảng về Chúa Cứu Thế Giêsu và thành lập hội thánh tới đó.
Now, starting from Jerusalem, they were scattered to other Gentile countries and were called the diaspora, bringing with them the seed of the gospel, which is Jesus Christ. So wherever they went, wherever they preached was about Jesus Christ, and in them they built the churches.
Chúng ta đến với người chưa tin. Chúng ta cố gắng thắng họ trong cái cuộc tranh luận về cái lẽ đạo bởi một cái hệ thống thần học vững chắc của chúng ta, nhưng thất bại vì không đem họ đến cái sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu.
You know, we come to people trying to win them over in a debate about our solid theological systems, but what we fail to do is we fail to bring people into a relationship with Jesus.
Có một nhóm ngư phủ sống trong một cái vùng sông hồ đầy cá.
There was a group of fishermen that lived in an area covered with rivers and lakes.
Hết ngày này sang ngày kia họ họp nhau lại, họ định nghĩa về đánh cá là gì. Họ xác định mục tiêu của đời ngư khổ phủ là phải bắt cá.
Day by day they gathered to define the meaning of fishing. They assured us that the purpose of fishermen's life is to catch fish.
Họ nghiên cứu nhiều cái phương pháp đánh cá hữu hiệu. Họ biết khi nào phải đánh cá tốt nhất và họ khám phá ra cái mồi nào thích hợp và họ biết luôn cả thói quen của các loại cá ở trong vùng.
Now they studied the effective methods to catch fish. They know when to catch the fish, what is the best baits, and understand the habits of every single species of fish in the region.
Mở rộng thêm, họ mở trường huấn luyện và nhiều học viên tốt nghiệp trường ngư phủ đánh cá. Họ có bằng cấp, nhưng mà vì chỉ có nghiên cứu, chỉ có dạy và chỉ có học thôi mà chẳng đánh cá thì cá vẫn đầy ở ngoài sông hồ.
So they opened up schools to teach fishermen. Many of the young men graduated, but because they're so busy studying, teaching or learning instead of fishing, many fish filled up in the lake.
Một ngày nào sau cái buổi họp là buổi họp sự cần thiết của đánh cá, thì một cậu trai trẻ đi đánh cá. Và bởi bắt được hai con cá lớn, cậu thành khách danh dự và được đi mời nói chuyện về kinh nghiệm bắt cá của mình. Rồi bởi vì nói chuyện và bởi nói cậu bận quá bận và cậu nghỉ đánh cá.
One day, after an inspiring fishing meeting called the Necessity of Fishing, a young man goes fishing. Because of the two big fish that he caught, He became the guest of honor who was invited to speak about this fishing experience. And now, because he was too busy talking and continued to talk, he quit fishing.
Không lâu sau thì chàng trai trẻ này đã trở thành người đứng đầu hiệp hội đánh cá. Lại họp, lại huấn luyện, lại thuyết trình. Bên ngoài kia, cá vẫn đầy đặc sông hồ.
Not long after that, he was promoted to being the president of the fishing club. He became occupied with meetings, trainings, and talks. But out there, the lakes filled up with fishes.
Làm sao một người ngư phủ mà năm này qua năm nọ chẳng hề đánh cá? Làm sao một người theo Chúa mà chẳng hề nói về Chúa Cứu Thế Giêsu?
How can they be a fisherman, but year by year, they never catch any fish? How can we be called a Christian, but we never say anything about Christ?
Chúa Cứu Thế Giêsu phải là trung tâm sứ điệp của chúng ta rao giảng. Chúa Cứu Thế Giêsu phải là điều cấp thiết mà mọi người cần nghe. Và hãy nói về Chúa Giêsu, hãy nói về đời sống của Chúa Cứu Thế Giêsu, Hãy đem cho người Chúa cứu thế Giê-xu, vì chính Ngài là sự khao khát của nhân loại, của con người, của tôi và của quý vị.
Receiving Jesus is receiving the kingdom of God. So Jesus Christ must be at the center of the message we are preaching. Jesus Christ must be the essential thing everyone needs to hear. Talking about Jesus, talking about his life, giving them Jesus because Jesus is the thirst of man.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
God bless you.
Let's pray. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cha thánh của chúng con, chúng con đã đến với lời của Chúa. Tháng này là tháng mà Chúa nhắc nhở cho chúng con để nhớ những anh em chúng con, những người chung quanh chúng con là những người chưa được biết Chúa. Chúng con học, chúng con nói, chúng con thuyết trình, chúng con quá bận và nhiều khi chúng con thiếu sót. Ngoài kia cá vẫn đầy đặc sông hồ. Xin Chúa đặt vào lòng của chúng con, xin Chúa mở cửa cho chúng con, đặt vào lòng của chúng con có tấm lòng của Ngài, để chúng con có tấm lòng yêu thương những người hư mất. Và Chúa xin Ngài, nếu Ngài không mở cửa thì thành phố Austin này sẽ đóng chặt. Xin Chúa hãy mở cửa giúp cho chúng con, cho chúng con ra đi một điều mà chúng con ao ước là chúng con sẽ chỉ nói về Chúa Giê-xu, và họ chỉ nghe là nghe về Chúa Giê-xu. Và xin Chúa khi cứu thế Giê-xu, chính Ngài là trung tâm của cuộc đời của chúng con, là điều mà chính chúng con khao khát, là điều mà chúng con muốn nói về Ngài mà thôi. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa Mày nâng đỡ cho chúng con những gì mà chúng con nghe, chúng con hứa với Chúa và chúng con khích lệ bởi Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.